Sư Thích Ca Mâu Ni Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm đó mình giảng phép quán Hoa Tòa, bây giờ mình giảng tiếp. Mỗi cánh sen này ẩn sắc bá bảo, có 84.000 đường gân, dường như bức vẽ thiên nhiên. Mỗi đường gân có 84.000 tia sáng. Đức Phật nói mình quán tưởng tiếp. Tức là mỗi cánh sen, tức là mỗi cái, chứ phải cái lá sen, tức là trên cái bông sen nó có từng nó kêu là cái tiếng Tàu kỳ lực chữ biển, tiếng Việt là chữ gì thì không biết. Cánh sen thì nó ở màu co ứng lên màu sắc bách bảo, bá tức là bách bảo, tức là hàng trăm thứ bảo, trân bảo, có 84.000 đường gân, dường như bức vẽ thiên nhiên. 84.000 cũng chỉ là số tượng trưng thôi. Rồi mỗi đường gân đó, thì có 84.000 tia sáng, cứ phát là như vậy đó, vô lượng vô biên, không? Thì là Điện Đạo giải thích. Mỗi cánh hoa gồm đủ loại trân bảo. Rồi B, mỗi lá có nhiều đường gân bằng nhiều loại trân bảo. Mỗi đường gân phát ra nhiều loại ánh sáng. Điều này làm cho hành giả an trụ thân tâm quán tưởng từng chi tiết, khiến cho thân có tâm nhãn thấy được cảnh giới. Tức là mình lúc đó mình nhìn cái cảnh giới của cực lạc bằng tâm, thì là tâm nhãn, chứ không phải còn mắt thường của mình. Sau khi thấy được hoa tòa, kế đến quán tưởng trân báu khoảng giữa các lá, tức là các cánh sen đó. Kế đến quán tưởng các trân bảo phát ra nhiều loại ánh sáng, ánh sáng biến thành bảo cái. Kế đến quán tưởng đài hoa, trên đài có nhiều loại trân bảo cùng với lưới báu, vân vân. Kế đến quán tưởng bốn trụ bảo tràng của đài hoa. Kế đến quán tưởng màn báo phủ trên bảo tràng. Kế đến quán tưởng châu báu giăng mắt trên màn, ánh sáng nhiều màu đầy khắp hư không, biến hiện thành nhiều hình tướng khác nhau. Tức là trên cái đài hoa nó có cái bốn cái trụ chung quanh, rồi trên cái trụ nó có cái bảo cái trên, rồi nó có treo nhiều trân bảo, không? Đức Phật ngồi trên giữa, trên đó có cái lộng hoa trên, cái lộng nó trùm ở trên. Thành ra cái người này mà nhìn được như vậy là cái từ là họ cái lực định lực họ khủng khiếp đó rồi. Như vậy lần lượt quán tưởng an trụ tâm vào từng cảnh giới, không nên buông xả, không bao lâu sẽ được định tâm. Sau khi được định tâm, tất cả sự trang nghiêm này đều sẽ hiện ra rõ ràng. Cái lối quán tưởng này nó khác với quán tưởng ở bên tiểu thừa, là bởi vì bên tiểu thừa nó quán tưởng nó càng đơn giản càng mới được càng định tâm, còn cái lối quán tưởng này họ càng trang nghiêm thì họ là càng định tâm. Thành ra cái lối này nó có lẽ khác hơn bên kia. Thành ra cái phương pháp nó khác. Mình không có tu thiền định, thầy hôm qua không có nghiên cứu về cái thiền định nhiều, thành ra không có, chưa có rõ cái này, thành ra không dám giảng chi tiết. Rồi đọc kinh tiếp. Chiếu suốt rõ ràng, chứ là chiếu thấu hết các chi tiết trên đây, phải quán thấy cho rành rẽ. Tức là Đức Phật dặn Ngài A Nan là khi mình thấy được cảnh giới rồi đó, thì mình phải nhìn cái, tiếp tục mình định tâm vào nhìn vào những cái cảnh đó cho thiệt là rõ, càng càng lúc càng như mình càng nhìn, không, mới đầu mình ở làm sao mình nhìn thì nó thấy mơ mơ màng màng, nhưng mình càng lúc mình cũng như mình đến gần mình nhìn thẳng vào, nhìn sát vào, thì từ từ cái chi tiết nó càng rõ lên như vậy đó. Rồi kinh nói tiếp. Tòa sen có đủ 84.000 cánh, tức là một tòa sen thì có 84.000 cánh sen. Cánh nhỏ nhất cũng rộng 250 do tuần, tức là cái cánh sen nhỏ nhất là nằm ở trong sát trong cái tòa sen đó. Tính ra ngoài thì bự cái xong nhỏ xíu, thì nó nhỏ nhất là 250 do tuần, mà mỗi do tuần là 80 dặm, tức là tính ra là 250 nhân cho 8 là 2.000 dặm, tức là một cái cánh sen có trọng 60.000 cái số nhỏ nhất. Thành ra cái người cực lạc mình tưởng tượng lớn biết bao nhiêu. Trong mỗi cánh có trăm ức hạt mani châu vương trang nghiêm sáng chói. Tức là mỗi cánh sen lại có 100.000 vạn ức cái hạt mani trân châu vương, cái mani châu, tức là hạt ngọc mani đó nó sáng bao nhiêu, mà cái này mani châu vương nữa, tức là phải cực kỳ sáng chói, mà không không phải là một hạt mà trống ngàn vạn, rồi nó mấy cô sao hồ lộ mà để đeo đeo cũng không hết nữa, thành ra không cần nữa, lúc đó không cần đeo 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 chuỗi là hạt nữa. Mỗi hạt mani phóng ra 100.000 sắc quang minh như lộng thất bảo che khắp trên đập mặt đất. Cái này thiệt sự là cái mình quá sức tưởng tượng của mình. Cái lô tu quán tưởng này không phải là của hành giả của cái cõi ta bà tầm thường như mình có thể làm được. Đài sen được tạo thành bằng chất báo chính là Thích Ca Tỳ Lăng già, tức là cái chất mà ngọc này là chất kêu là Thích Ca Tỳ Lăng già, là một tên ngọc mà ngọc quý của cái thời đó của cái của cậu Ấn Độ lúc đó có thể tưởng tượng được. Ngoài ra còn 8 vạn ngọc báu kim cương rồi chân thúc ca phạm mani và lưới diệu trân châu trang sức. Thầy giờ tưởng tượng không nhắm mắt nữa, thầy đọc rồi tưởng tượng thầy thấy nên là mình tưởng tượng nó hào quang, nó sáng rực, cái trân cái lưới trân bảo nó giăng khắp mùng nó chiếu sáng. Không thì phải có định tâm mới nhìn được, định tâm mới định được. Ừ. Rồi bây giờ đến nè, trên đài sen tự nhiên có 4 trụ bảo tràng, mỗi trụ cao lớn như 100.000 muôn ước núi Tu Di. Tưởng tượng là một trụ nó cao đến như 100.000 muôn ước núi Tu Di, một núi Tu Di là 8 vạn 4.000 do tuần, mà nó là cao đến 100.000 muôn ước núi Tu Di thì cái trụ này là cao, rất là cao. Trên bảo trụ có mành báo và 500 ức vi diệu bảo châu che phủ, dường như cung trời dạ ma trang nghiêm rực rỡ. Thầy cũng chưa thấy một trong cung trời dạ ma, thì bây giờ thì tưởng tượng là sẽ tưởng tượng nổi. Nhưng mà thí dụ trong nhắm mắt thì mường tượng có gì nó vĩ đại khủng khiếp. Còn thì dĩ nhiên mình theo cái lời kinh mình gà tưởng, nhưng mà lúc đó phải có định nữa rồi nè. Không, cái này là phép quán, này là phép quán hòa tòa là phép quán thứ mấy rồi? Cái này là phép quán thứ bảy rồi. Tức là nãy giờ cái người hành giả này đã phu tu thành tựu 6 phép quán trước rồi. Tức là quán mặt trời thành tựu rồi, rồi quán đất báu thành tựu rồi, ao báu thành tựu rồi, rồi gì đó thành tựu đến pháp quán này, pháp quán thứ bảy, đây là quán hòa tòa của Phật. Thành ra tức là cái định lực họ rất là lớn, họ có thể nhìn thấy được, còn mình thì nhiên không. Cung trời dạ ma, cái trời dạ ma này là giờ trời này là trời thứ thứ ba, tức là nó nằm ở trên cõi trời Đau Lợi một chút, thấy không? Tức là cô lên trời Đau Lợi được cái xong, từ trời Đau Lợi cô làm tu thiền, cô thăng lên trời, trời kế tiếp là trời dạ ma. Họ ở trên hư không, họ không trở ở trên mặt đất nữa. Mỗi hạt bảo châu có 84.000 ánh sáng, mỗi ánh sáng phát ra 84.000 kim sắc khác lạ soi khắp cõi báu. Tức là một hạt châu thì có 84.000 ánh sáng, rồi một ánh sáng là phát ra 84.000 kim sắc, tức là nhân lên màu sắc lạ lùng. Tùy mỗi nơi hiện mỗi tướng kim sắc khác nhau, tức là tùy cái nghiệp lực của mình nhìn cái màu sắc nó khác nhau. Các tướng ấy như đài kim cương, hoặc lưới chân châu, hoặc mây tạc hoa, ở khắp 10 phương tùy ý biến hiện làm những Phật sự. Tức là cái những ánh sáng này nó lạ, cái là nó không phải là ánh sáng, mà nó có thể biến thành đài báo, nó có thể biến thành mây báo, nó có thể biến thành tất cả những cái gì tùy ý chúng sinh mà nó làm cái Phật sự. Thành ra đây là một cái thế giới này là sống động, chứ nó không phải như cái thế giới của mình. Thí dụ như cái ghế của mình là cái ghế chết. À, cái hạt kim cương mình ra là hạt kim cương chết, nhưng mà ở trên đó cái hạt kim cương nó phóng ra ánh sáng nó làm thật sự được. Đây là môn hoa tòa tưởng thuộc về pháp quán thứ bảy, tức là pháp quán thứ bảy, gọi là quán cái hoa tòa của Đức Phật ngồi. Đức Thế Tôn bảo A Nan, hoa sen màu nhiệm ấy do nguyện lực của Tỳ khưu Pháp Tạng thành tựu. Thì đây là do cái lời bổ nguyện của Đức A Di Đà khi ngài còn là Tỳ kheo Pháp Tạng. Ngài phát cái nguyện khi mà Đức Ngài thành Phật thì cõi Ngài có những cái biến hiện vi diệu như vậy. Bây giờ sau khi quán hoa tòa thành tựu rồi thì bây giờ bắt đầu quán đến chân thân của Phật. Muốn quán Đức Phật kia, Đức Phật nói tiếp. Trước phải tưởng hoa tòa này, khi tu môn tưởng đây không được quán tạp. Tức là không có được quán, phải quán thứ tự. Chứ không phải là muốn quán gì quán. Đây là Đức Phật dạy thứ tự nè. phải quán từ đài sen, bắt đầu cái đài sen trước đã, rồi đến mũi cánh, rồi gì nữa, rồi từ mũi cánh thì quán là hạt châu, tức là trên thật mũi cánh nó có hạt trân châu như thế nào, rồi hôm sau phán một ánh sáng, mũi ánh sáng có hạt châu nó phán ra bao nhiêu ánh sáng, rồi tươi rồi xong rồi hạt châu ánh sáng nào sau đến bên nó mới tưởng tượng nó bảo tràng, cái trụ bảo tràng, tức là bốn cái trụ. Chứ không phải là nhìn vô là theo lập tập đó không không được, phải theo thứ tự này, ở dưới từ từ lên trên đều cho rõ ràng, như người soi gương tự thấy mặt mình, tức là phải nhìn như là mình nhìn trong gương vậy đó. Mình nhìn sát trong mình, nhìn kỹ lưỡng cho mặt mình như thế nào, từng nét từng nét từng nét, thì cái quán tưởng này cũng vậy đó, nhìn nó rõ ràng như mình thấy mặt mình trong gương vậy đó. Pháp tưởng này nếu thành, tức là nếu người nào mà thanh tựu được pháp tưởng này đó, sẽ diệt trừ tội chướng trong năm muôn ức kiếp sinh tử. Năm muôn ức kiếp, tức là một ức thì là 100 triệu, mà năm muôn nhơ 100 triệu, những cái gì trong những cái thời gian vô lâu dài đó, tất cả những cái tội sinh tử của mình đều được trừ diệt, quyết định được sanh về thế giới cực lạc, đây là bảo đảm vạn sanh, không có nghi ngờ gì hết. Đức Phật giảng tiếp, quán như thế gọi là chánh quán, tức là hồi nãy giờ quán đúng như là Phật dạy đó thì gọi là chánh quán, còn nếu mà không đó, quán cái tướng sai khác đó, thì gọi là tà quán. Khi mình tưởng đang quán tưởng, mình tự nhiên thấy cái khác khác như lời kinh mà hiện ra trước mặt mình, phải không? Tự nhiên quán thấy từ cái chợ, tự nhiên có cái chợ đó, là rồi người cha người đi tới lui chạy lăng xăng, dịch gà dịch người đó bò tùm lum, thì cái đó là không phải, lúc đó là cái cảnh giới là cảnh ma hiện ra rồi đó, không phải cảnh Phật nữa. Hay tự nhiên hồi nãy giờ không thấy gì đó, tự nhiên thấy mấy cô thiệt đẹp thiền là đứng trước mặt nhảy múa chẳng hạn, thì đó là không phải là cái là tà quán. Thì đúng rồi, thì bởi vì cho nên dễ, nhưng mà nhiều khi không biết, nó là luôn như thấy tự nhiên nghĩa là thiên nữ hiện ra, ví dụ vậy, cung trời cũng vậy, nhưng mà tự nhiên có tướng thiên nữ nọ thì biết không phải. Đức Phật dặn tiếp, này A Nan, Vi Đề Hi, tức là cái hai người, bây giờ hai nhân vật chính là ngài A Nan và Vi Đề Hi, bảo Vi Đề Hi là người đương cơ muốn nghe pháp, và ngài A Nan là người truyền pháp, thành ra phải dặn hai người này. Khi thấy tướng hoa tòa rồi, kế tiếp nên quán hình tượng Phật, việc ấy như thế nào? Tức là hồi nãy giờ quán hoa tòa Phật xong thì không có, chưa chắc quán được thân Phật, thành ra bắt qua tướng quán cái tướng Phật trước, cái hình tượng Đức Phật trước. Khi nào quán được hình tượng Đức Phật xong rồi mới quán chân thân của Phật. Bây giờ Đức Phật giải thích tại sao nè. Đức Phật còn hỏi ngược lại, việc ấy như thế nào? Tức là tại sao nên quán được hình tượng Phật? Đức Phật giải thích tại sao nè. Chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tất cả tâm tưởng của chúng sinh. Tức là bây giờ Đức Phật không có nói hóa thân nữa. Một tí nữa mình không có quán cái hóa thân Phật, mà lúc đó mình quán tưởng đến báo thân Phật. Thành ra Đức Phật nói là chư Phật Như Lai là thân pháp giới, tức là ở đây không những là báo thân Phật, báo thân Phật mà lại còn là pháp thân Phật. Tức là thân pháp giới thì là bao trùm khắp pháp giới. Thân có các ngài đi xào trong tất cả tâm tưởng của chúng sinh. Bởi vì cho nên mình hồi mới nói nè. Hồi mới nói phía sau. Bây giờ ngài Thiện Đạo mới đặt câu hỏi. Hỏi bà Vi Đề Hy cầu thỉnh chỉ mong thấy được Di Đà. Tại sao hiện nay Đức Như Lai lại đề cập đến chư Phật? Đây là có ý gì? Tức là người ta thắc mắc. Hồi nãy giờ bà Vi Đề Hy thỉnh cầu Đức Phật là bà nói bà muốn tu quán tưởng để mình bà thấy được thân tướng Đức A Di Đà Phật để bà vãng sinh tịnh độ, mà tự nhiên bây giờ Đức Phật Thích Ca nói là chư Phật Như Lai, tức là nói chung. Tức là không có đề cập cho nó Di Đà hết, là Di Đà cũng là một trong chư Phật thôi. Thành ra mới đặt lên câu hỏi như vậy. Rồi mới giải đáp tiếp. Vì muốn nêu rõ chư Phật đồng chứng ba thân, tức là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư, Phật A Xốt, vân 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 vân, đều chứng được ba thân chứ không riêng gì Đức A Di Đà. Thành ra trên phương diện mà tu chứng, các chư Phật đều chứng được ba thân. Tức là ba thân là gì? Đó rồi, pháp thân, báo thân, ứng thân. Pháp thân là cái gì? Nó không có thân, nó là lý thể, lý tính, nó kia là bản thể của vũ trụ, nó trừ tượng. Còn báo, báo thân, tức là cái thân đó là cái thân trang nghiêm, tất cả công đức tụ tập, ứng với hóa. Không, ứng với hóa không đúng giống nhau lắm đâu. Nó có thể gọi cần dùng chung nhưng mà cũng không đúng ấy. Ứng là khi nào chúng sanh muốn thấy thân Phật thì Phật ứng hiện ra chúng ta sẽ thấy. Tức là bây giờ thí dụ như đối với loài người thì Đức Phật ứng hiện làm thân người. Đối với loài thú, loài trời thì Đức Phật ứng hiện làm thân trời, thân ấy để được cùng với họ. Còn hóa thân là Đức Phật biến hiện cái hình tướng đó mà chưa chắc là họ mong cầu. Thí dụ như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thành cây cỏ hay gì đó để làm lợi cho chúng sinh mà ta không biết. Không, thật sự Đức Phật đến mình đó là Đức Phật hóa thân. Hóa thân Phật. Còn bộ cây đức mà bổn sư của mình là ứng thân, ngài ứng hiện thân người đến đây để cho mình thấy, để mình nghe đạo. Ứng thân, ứng là tùy hiện, ứng ra. Còn Đức Phật kia là hóa thân đến. Thật sự ứng nó cũng là hóa, nghe không? Còn ví dụ như Đức Phật do hóa thân Đức Phật A Di Đà đến đây thuyết pháp thì mình có thể nói là hóa thân của Đức Phật Thích Ca đến đây để thuyết pháp cho mình cũng được. Nhưng mà ứng là nói là cái lúc mà hiện ra cái sự mong cầu do ông mong cầu cho mình, tức là có cảm thì có ứng, ứng thân. Ví dụ giờ con đang mong Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cái thần nhân thấy Đức Quan hiện ra thì ngài là hiện ứng thân như con thấy, nhưng mà thực đó là một báo hóa thân của ngài. Có thể dùng chung, có thể dùng qua lại, nhưng mà nó khi nó cũng khác khác. Vì muốn nêu rõ chư Phật đồng chứng ba thân, từ bi và trí tuệ đều tròn đủ, bằng nhau không khác. Tuy thân an tọa trên tòa sen mà biến hiện mười phương hóa độ những chúng sinh hữu duyên cùng khắp trong pháp giới. Đây là giải thích tại sao lý do Đức Phật không nói Đức A Di Đà mà nói chư Phật Như Lai là vậy. Chữ pháp giới có ba nghĩa. Thứ nhất, tâm bao trùm khắp mọi nơi nên gọi là pháp giới. Thấy không? Tâm nó bao trùm hết. Thì thực sự cái tâm mình nó rộng lắm. Mình nghĩ đến đâu nó lan ra đến đó à. Nó tại sao mình có thể mà thương nhiều chúng sinh cùng một lúc? Mình thấy nó khác, nhưng mà thật sự nó là cái ứng hiện cái ví dụ mình thương đứa con mình thì mình không thương đứa con, mình thương ông chồng mình nó thương đứa con, hay là mình thương cái người bạn mình thương một cái người cha ba mẹ mình, hay là mỗi cái mình thấy nó khác, nhưng thật sự cái thể của nó vẫn là một cái tình thương đó thôi. Rồi thứ hai đó là thân biến hiện khắp mọi nơi nên gọi là pháp giới. Thứ ba, không chướng ngại nên gọi là pháp giới. Ngài Thiền Đạo giải thích chứ tại sao dùng chữ pháp giới, nó có ba nghĩa như vậy đó. Tức là tâm thì trùm khắp, thân thì biến hiện khắp nơi, và đến đâu cũng không chướng ngại, này gọi là pháp giới. Còn mình thì dĩ nhiên không được, mình đến đâu cũng chướng ngại, tâm mình không trùm khắp được và thân mình cũng không biến khắp được. Không, không, tâm mình cũng bị giới hạn, là vì tâm mình bị tham sân si là nó mình phóng không được. Tự nhiên mình hạn hẹp lại. Tại vì tự nhiên mình gặp người mình ghét, tự nhiên mình không tình thương, không hiện lên được nữa. Đó là nó làm chướng ngại cái tâm từ bi cái này đó. Thì tâm mình nó đâu có biến khắp đâu. Nếu mình biến khắp mình gặp ai mình cũng thương, mình không ghét người nào hết. Nhưng tại sao mình ghét người này mình thương người kia, là bởi vì nó làm chướng ngại mình. Nên khả năng không kể là pháp giới được. Do tâm biến khắp nên thân cũng hiện khắp, cho nên gọi là thân pháp giới. Vì tâm chư Phật biến khắp cho nên thân các ngài cũng hiện khắp, cho nên gọi là thân pháp giới. Thành ra thân chư Phật là thân pháp giới, còn thân của mình gọi là thân phạm phu. Pháp giới là cảnh giới được hóa độ, tức là chúng sanh giới. Pháp giới là cảnh giới được hóa độ, tức là chúng sanh giới. Thân là thân làm việc hóa độ, tức là thân chư Phật. Pháp giới thân. Pháp giới là, bây giờ lại có nghĩa là tất cả chúng sanh được hóa độ, tức là chúng sanh giới. Còn thân này tức là thân của chư Phật, thân pháp giới là thân chư Phật độ khắp chúng sinh, tức là thân pháp giới. Thành ra cái ngôn từ mình có thể diễn khắp cái nhiều. Khi mà cái mà quý vị mình nhắc đắc được thiền định tộc trí tuệ rồi đó, thì mình có thể giảng ngôn ngữ nó không còn chướng ngại nữa. Thành ra khi mà nói chuyện mà ngài Trí Khải, mà khi mà ngài đắc được pháp Hoa Tam Muội mà ngài giảng một chữ diệu không đó, để kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà ngài chỉ giảng có một chữ diệu không, phải 90 ngày giảng 90 ngày. mới hết cái ý nghĩa của chữ diệu. Dĩ nhiên còn mình học, mình chưa có thao đấu được, thành ra mình chữ diệu mình có biết có chút xíu, mình giảng cho 5 phút xong hết là giỏi lắm rồi đó. Còn nếu không thì đâu chịu pháp Liên Hoa Kinh xong giờ giảng một cái khác, không biết giảng chữ diệu giảng sao. Bây giờ giảng tiếp cái ý nghĩa của câu vào trong tất cả tâm tưởng của chúng sinh, có nghĩa là sao? Đây là do chúng sinh khởi niệm muốn thấy chư Phật. Chư Phật bèn dùng trí vô ngại hiện tướng trong tâm tưởng của chúng sinh đó. Đó, hồi nãy ứng hiện cái câu của cô Hành Vân nói đó. Tức là lúc đó đang niệm Phật thì tự nhiên trong tâm tưởng, mặc dù mình không, nó không rõ ràng, nhưng mà trong tưởng mình cũng muốn thấy Phật, thì tự nhiên mình thấy được Ngài, Ngài ứng hiện cho mình thấy. Nhưng mà tại vì cái phước báo mình ít, cái định lực mình ít, thành ra mình thoáng thấy chút xíu hết, chứ không có hiện rõ ràng, mà còn không có những cái diệu dụng khác như mình thấy mình muốn. Thế nhưng điều này cũng có nghĩa là các hành giả hoặc khi tưởng niệm, hoặc trong mộng, hoặc trong định đều thấy được chư Phật. Tức là thân chư Phật đi vào tâm tưởng của mình. Tức là lúc mình tưởng niệm, hoặc là mình nằm mộng, hoặc mình trong định, mình thấy được chư Phật, thì đúng là lúc nó là tâm chư Phật đi vào trong thân của mình, và là thân chư Phật vào trong tâm của mình. Cho nên khi tâm các ngươi, thầy, thầy, cái này là dịch thầy tiền, Hòa Thượng Thiền Tâm dịch thầy dùng cái thầy ghét dùng chữ ngươi lắm. Chữ ngươi nghe không có thân thiện. Tâm các ông và tâm các vị. Bởi vì cái ngươi có kỳ quá, giống như, nhưng mà tại vì thầy tôn trọng cái văn của Hòa Thượng là thầy để yên. Cho nên khi tâm các ngươi tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật, biển chánh biến tri của Phật tử nơi tâm tưởng mà sanh. Cái câu này nè, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật, là hồi xưa đến giờ các tổ tịnh độ dùng cái câu này để mà biện luận với Thiền Tông. Bây giờ Thiền Tông nói là tâm mình là Phật, tại sao đi phải đi niệm Phật ở ngoài, tại sao mình không niệm Phật trong tâm mình? Thì đây là cái trong cái quyển kinh này nó nói rõ ràng, ông bổn thể nó là tâm mình rồi, mình thấy ở ngoài là bởi vì cho tâm mình phân biệt, còn khi mình trở lại mình thấy nó trong tâm mình đó, là bởi vì mình lúc đó mình đi vượt qua cái sự phân biệt, cái là nhị nguyên. Tức là tại vì cái nhị nguyên là sao, là có mình thấy có người, có mình, có ta, có người, có gần, có xa, có là mình nói chung là có sự đối đãi. Thì khi mình vào đây là vượt qua tất cả sự đối đãi, thì mình thấy tâm mình làm Phật, mà tâm mình làm Phật chưa đúng, chưa đủ nữa, mà tâm mình chính là Phật. Thành ra mấy ông Thiền Tông ông đến đây không còn bắt bẻ được, không phải là Tịnh Độ Tông, không phải là tìm Phật ở ngoài tâm, mà Tịnh Độ Tông tìm Phật, Phật này cũng chính là Phật tâm của mình. Cái câu này nó giải thích rất là sâu xa, để thầy giảng hết đoạn này rồi, thầy nghĩ chắc được đoạn này đủ rồi. Ngài Thiện Đạo giảng về rất là sơ, đến chừng sau này các tổ mà thiên thai mà giảng về tịnh độ, các ngài giảng mai mốt mà thầy có thời hội thầy giảng đến quyển mà Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao, mà lúc đó do dùng toàn lý thuyết thiên thai giảng kinh rất là thâm sâu để biện luận với Thiền Tông. Thực sự cái gì pháp môn nào cũng vậy, mình tu của mình thì mình cứ tu của mình, còn chưa kịp mình thấy quay qua mình chê bai người khác. Còn thường thường tại sao mình hay bị mắc cái lỗi đó, cứ phải khởi lên chê người ta rồi mới kêu là cho mình là hay, không nên vậy. Thì có quyền biện luận, nhưng mà không nên đến chỗ cực đoan mà đến miệt sát nhau, hay là đến đến độ mà muốn người giết thì quá đáng rồi. Cái đó đi quá bệnh, đi quá xa rồi. Không thì dĩ nhiên mẹ mình nói vậy, thì nếu vậy chứ thiệt sự là con người nó cứ bị cái đó, hãy mà không khác không giống họ thì họ bài bác. Ai cũng muốn người khác giống mình, ai cũng muốn cái người khác theo phe mình, trên nguyên tắc mình biết vậy. Bây giờ Ngài Thiện Đạo giải thích nè: hành giả khởi tâm quán Phật chỉ nên tưởng nghĩ đến Phật từ đảnh môn đến lòng bàn chân đảnh môn lĩnh đầu á, tức là ở trên kêu là vô kiến đảnh tướng, tức là ngay đây nè. Tức là thành ra khi mà tượng Phật thường thường hay vẽ chỗ này tròn tròn đỏ đỏ, nhưng thực sự không có, tướng Phật không có cái đó, vô kiến mà không thấy được. Nhưng mà tại sao vẽ lên là cho mình biết là có cái tướng đó thôi, chứ không phải là từ Đức Phật tự nhiên lội cục đỏ đỏ đâu, không phải vậy. Thấy không? Vô kiến đảnh tướng thì là cái đảnh môn á, đến lòng bàn chân, tức là từ đầu đến mình, cái là từ đầu đến chân đó, tâm không buông xả, tức là lúc đó tâm mình phải chuyên chú, không có tưởng, không tưởng nghĩ cái gì khác. Quán sát từng bộ phận, ta dùng từng bộ phận theo kỳ, từng chi tiết đi ha, bỏ một bỏ chữ từng chi tiết đi, chứ còn từng bộ phận giống như nghe có vẻ kỳ cục. Tâm không ngừng nghỉ hoặc quán tướng vô kiến đảnh, thành ra trong cái kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật tụng vô kiến đảnh tướng phóng quang Như Lai đó, tức là từ đây cái phóng ra cái đây phóng ánh sáng ra cái hiện cái đoạn cái tòa sen nó có Đức Phật, rồi Đức Phật ngồi đó, Đức không phải Đức Phật mình nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm, mà cái Đức cái hóa Phật ở trong cái hoa sen trên vô kiến định tướng nó hiện ra, nó đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Hoặc quán tưởng ánh sáng giữa chặng mày, tức là mi giang bạch hào tướng quang nè, tức là bên là hào quang đây nè, cái là kêu thường thường mình nói hào quang là đây, không phải hào quang là cái này, phóng ra đây là hào quang, còn đây là viên quang. Nhẫn đến quán tưởng tướng bánh xe ngàn cân ở lòng bàn chân, tức là ở dưới được lòng bàn chân Đức Phật có một cái hiện cái tướng cái bánh xe có 1.000 cái cân. Trong lúc quán tưởng, tượng Phật đoan nghiêm, đầy đủ tướng hảo hiện rõ trước mắt. Do vì tâm duyên vào từng tướng riêng biệt, cho nên mỗi tướng đều hiện rõ. Cái này, cái lối quán tưởng này mà quá phức tạp, bởi vì thường thường là mình tâm mình chỉ có định một điểm thôi. Còn trong liên đôi lúc đây nè, cái này quán tưởng kỳ lạ là nó có hàng ngàn tướng vậy đó, mà tâm mình điểm nào mình cũng điểm vô được hết, mà an trụ tất cả điểm. Thành ra nó một cái lối quán tưởng này nó khác bên cái quán tưởng của tiểu thừa. Thành ra bên mình nếu mình đưa cái này cho người bên tiểu thừa họ đọc, họ thấy rất là phi lý, không cách nào làm được hết. Tại sao mà có thể mà một tâm mình lúc đó có thể chia ra ngàn cái điểm như vậy, mà lúc nào tâm nó cũng định vô đó, thì chỉ bên tiền đại thừa thì mình không biết, thì cũng chưa tu pháp này, thì nó không biết được cái lối tu như thế nào. Nếu như tâm không duyên vào cảnh tướng thì các tướng không hiện ra, tức là chỉ khi nào mình nhìn rõ nó, chăm chú vào nó thì mới hiện rõ ra. Cho nên do vì quán tưởng nên cảnh tướng tùy tâm hiển hiện, cho nên gọi là mở ngoặc, tâm ấy chính là 32 tướng. Tức là mình duyên đến đâu thì cảnh tướng nó hiện ra, thì nó mình duyên 32 tướng thì 32 tướng hiện ra, thì lúc đó mới gọi là tâm mình chính là 32 tướng. Hoặc là 80 vẻ đẹp tùy hình, tức là 32 tướng và 80 vẻ đẹp. Không, vẻ đẹp tùy hình là nó 80 vẻ đẹp, nhưng mà phải có chữ tùy hình nữa, là cái là tùy hình hảo, tiếng Tàu cái là tùy hình hảo, hảo tức là tướng hảo, tướng và hảo. Hảo nó nhẹ hơn, tướng nó rõ hơn. Hảo nó không có rõ bằng tiếng cái tướng. 32 tướng đã biến hiện, 80 vẻ đẹp cũng cùng lúc hiển hiện. Điều này chứng tỏ Đức Như Lai dạy pháp quán đầy đủ. Tức là hễ mà mình nhảy thấy khi mình quán tưởng được 32 tướng lên á, của Đức Phật lên, thì 80 vẻ đẹp đồng thời hiện ra. Tức là lúc đó mình không cần quán 80 vẻ đẹp, mà 80 vẻ đẹp cũng phải hiện ra như vậy. Tâm ấy làm Phật. Giải thích sao? Y vào lòng tin của chính mình, duyên vào cảnh, vào ảnh tượng mà tác thành tướng Phật. Nên là tâm ấy nó biến, nó tạo ra cái tướng Phật. Nhưng mà sao chưa đủ? Tức là người ta nói vậy như vậy Phật ở ngoài vô sao? Không phải. Ông thiền tông có thể bắt vậy. Vậy Phật, Phật của ông vẫn ở phía ngoài vô, chứ Phật đâu đâu phải là tâm đâu. Tâm ông làm Phật mà. Tâm ông tưởng tượng ra Phật chứ đâu phải Phật trong tâm ông đâu. Bây giờ mới nói, cậu thầy mới quyết định nè. Tâm ấy là Phật. Không phải nó làm ra Phật mà nó chính là Phật. Bây giờ nó là Phật mà nó làm nó cho mình thấy Phật. Không, nhưng mà giả sử tâm mình mà không phải là Phật thì mình không thể làm được Phật được. Tâm mình mà là ma, tâm ma thì không cách nào mình làm ra Phật. Thì nên tâm ấy chính là Phật. Tâm có thể tướng Phật y vào sự quán tưởng mà thân Phật hiển hiện. Đây là Phật của tâm. Phật này là của tâm mình. Rời khỏi tâm này ra không có Phật nào khác. nó bổn nó có sẵn rồi, bây giờ mình làm cho nó hiện hiện thôi, chứ không phải ở ngoài nó chạy vô. Thành ra thì khi mà Đức bên truyền tông nói là Phật chính là tâm thì cũng giống như bên mình đã nói rồi nè, Phật chính là tâm gì nữa, đâu có gì khác đâu, có Phật đâu phải khác đâu. Thành ra Đức A Di Đà cũng là chính tâm tâm mình hiện ra thôi, chứ không phải Đức A Di Đà nào ở 10 vạn cõi ức Phật ở ngoài chạy vô, không phải vậy. Chánh biến tri của Phật, câu này giải thích tức là điều này nêu rõ chư Phật chứng đắc đầy đủ trí huệ vô ngại, dù tác ý hay không, các ngài thường biết rõ tâm tư tâm tưởng của chúng sinh trong pháp giới. Nếu hành giả có thể quán tưởng thì các ngài sẽ từ trong tâm của hành giả mà hiển hiện, giống như từ trong tâm của trong tâm sanh ra. Đây Đức Phật ở bên đại thừa khác, Đức Phật ở bên tiểu thừa là thế này. Thí dụ như bên tiểu thừa họ nói Đức Phật, khi dùng Đức Phật muốn biết tâm mình á, Đức Phật phải dựng, vẫn phải dựng cái định lên, quán tưởng là nhìn mà thấy được, tức là có tác ý đàng hoàng, tức là Phật không phải vô ngại tự tại. Còn bên tiểu đại thừa thì quan điểm là dù ngài có tác ý hay không là ngài vẫn biết mình làm cái gì. Thành ra từ cái sự tranh biện giữa bên đại thừa và tiểu thừa nó có những cái chỗ như vậy. Có người đem ý nghĩa ở đây hoặc dùng lối quán pháp thân của duy thức để giải thích, hoặc dùng lối quán Phật tánh tự tính thanh tịnh để giải thích. Tức là đây là ngài cũng nói đề cập đến đó, có người nói đây là cái lối quán duy thức, còn có lối tu quán Phật tánh tự tính thanh tịnh là lối quán theo thiền tông. Thì có người đem ra những cái lối giải thích của bên duy thức và lên bên thiền tông để giải thích cái đoạn văn này, nhưng mà người nói là đây là điều vô cùng sai lầm, hoàn toàn không phù hợp với ý nghĩa chân thực của kinh. Ở đây nè, bởi vì trên đây vẫn là có một cái sự biện luận giữa ngài và bên duy thức. Bởi lúc mà ngài thiện đạo đó thì lúc đó là ngài huyền thiện đạo mà bắt đầu thịnh lên đó, thì lúc đó ngài huyền tráng mất rồi, ngài huyền tráng mất năm 660 mấy đó, thì lúc đó đệ tử của ngài huyền tráng là ngài Khuy Cơ bắt đầu đang là tổ duy thức đó, bắt đầu là đang là thịnh hành. Thì duy thức cũng cũng giải thích Tịnh Độ Tông và cũng đem cái lối giải thích của duy thức ra để giải thích. Thì bên thiền tông lúc đó là ngài Huệ Năng, và đệ tử của ngài Huệ Năng thì cũng đem cái Tịnh Độ ra giải thích. Thành ra cái nhiều người dùng cái kinh Pháp Bảo Đàn của ngài Huệ Năng để mà đả phá Tịnh Độ. Ngài Địa Thầy Tăng nói là mình là cái là người ở phía phương Đông mà còn là làm thiện không? Rồi gì đó hay là người ta phương Tây làm ác thì đi cầu sanh chỗ nào? Ví dụ người phương Đông làm thiện làm ác thì đầu cầu tàu sanh Tịnh Độ. Rồi người phương Tây làm ác thì cầu sanh tỉnh cõi nào? Phải không? Cầu đông cầu tây không bằng cầu tâm chính mình gì đó, thì người ta nghe lấy cái lời đó ta chấp. Tức là cái này đó là những người tu Tịnh Độ giải thích theo Tịnh Độ, còn các thầy mà tu bên thiền tông, các thầy tu bên duy thức thì không có nên dùng cái lối giải thích của họ mà giải thích kinh Tịnh Độ, bởi vì mỗi người cái lối giải thích khác nhau. Cái đợt cái nồi đó từ bắt đầu từ thời đó, tức là năm 650 hay là 600 lúc ngài thiền đạo mà ấy là 670, 670 vậy đó, cho đến đời Minh tức là 1600 7 6 700 đời Thanh, tức là hơn 1000 năm biện luận không ngừng, không có gì thắng thua hết, nhưng mà họ cứ nghĩ rằng họ phải nói, họ nghĩ là họ nói, họ có thẩm quyền nói, là bởi vì họ như vậy nè, là bên thiền tông họ thấy bên Tịnh Độ giải thích không thấu triệt, có lầm lạc, họ muốn điều chỉnh lại, họ muốn điều chỉnh lại, họ nói đó không đúng lời Phật, không đúng ý Phật như vậy, hoặc là các ngài duy thức cũng vậy. Ví dụ như thầy bây giờ thầy có kiến giải của thầy, thầy cũng nghĩ là thầy có lý, nhưng một cái thầy tu không có môn khác thì thầy nói là thầy có lối kiến giải của thầy không có được chính xác, ông muốn điều chỉnh lại. Cũng như hồi xưa thầy có mời ông thầy tu thiền đến đây hồi 2003 để mà làm chứng minh sư, tôn chứng sư của cái buổi mà tác giới đó. Buổi đó ông thầy Pháp Hoa đang giảng về thiền, đề cập đến thiền, ông nói mấy năm sau gặp ông nói ông nhất định phải gặp thầy Pháp Hoa để ông nói là ông phải phá nát thầy Pháp Hoa này nọ, thầy nói thôi mô Phật thôi ông, bởi vậy cho nên mình thấy mà ông nó cũng bảy mấy tuổi rồi cũng thấy cũng còn hăng lắm. Thành ra cái vấn đề mà đó là toàn là cái thầy nghĩ toàn là cái ngã, cái sân si của cái ngã, cho là mình cao hơn người khác. Mình nắm như giống người người mù rồi thì không, Đức Phật có thí dụ người mù rờ voi đó, ông rờ cái chân thì thấy nó giống như cái cục nhà, ông dùng cái lỗ tai rờ lỗ tai thì giống như cái quạt, rồi hai ông cãi nhau, ông nào cũng thấy mình đúng. Trong kinh Lo đã nói là quán tưởng giả lập 32 tướng, còn chân như pháp giới, chẳng lẽ còn có hình tướng để nương vào, có sắc thân để bám lấy. Pháp thân không có hình sắc, không phải là đối cảnh của nhãn thức, mà cũng không có phương hướng để xác định. Cho nên lấy hư không để ví dụ hình thể của pháp thân. Hiện nay những pháp quán trong kinh này đều là chỉ phương hướng lập hình tướng an trụ để lập vào cảnh giới, hoàn toàn không đề cập đến vô tướng ly niệm. Không, Đức Ngài Thiền Đạo nói rõ ràng, bên Thiền Tông khi họ nói đến pháp thân là tư ly ly tướng vô niệm không có gì hết, còn bên đây có rõ ràng lập hình tướng, người ta từ tướng người ta đi vào, còn các ông là từ tánh đi vào, rồi hai bên cãi nhau vô ích. Hai người điếc cãi nhau, ví dụ như ông nọ nghe ông nọ, nó có tướng cãi cối, cãi chày, cãi bướng hết, không có nào nọ. Đức Như Lai biết rõ trong thời mạt pháp, các phàm phu tội chướng lập tướng để trụ tâm còn không làm nổi, nói gì đến ly tướng để cầu sự. Điều này cũng giống như người phàm không có pháp thực mà muốn làm nhà ở giữa hư không. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sinh.